Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình phát ngày thứ ba 31 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Thanh Hiển theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Hồng Y Dolan gọi hành vi tấn công nhà của Rabbi ở New York là một hành động bạo lực kinh tởm.
Tuyên bố của Hội đồng Liên tôn Burkina Faso trước nạn bạo lực tôn giáo.
Sáng kiến mới cho hòa bình ở Trung Đông.
Giáo hội Ấn Độ phản đối đạo luật về quyền công nhân dựa theo tôn giáo.
Giáo hội Hoa Kỳ cử hành tuần lễ di cư vì một giáo hội và một thế giới cho tất cả mọi người.
New York, liên quan đến vụ tấn công nhà của Rabbi ở New York vừa qua, Đức Hồng Y Dolan tuyên bố rằng đây là hành động bạo lực đáng kinh tởm, trái với tất cả những gì đức tin chỉ dạy. Cuộc tấn công diễn ra vào tối thứ Bảy tại nhà của Rabbi Rothenberg ở Monsey thuộc thị trấn Thung lũng Hudson, trong khi lễ hội Hanukkah đang diễn ra. 5 người bị thương và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, bao gồm cả con trai của vị Rabbi. Đức Hồng Y Timothy Dolan tuyên bố rằng, hành động bạo lực này chống lại anh chị em Do Thái thật ghê tởm. Grabston Thomas hiện đang bị giam giữ trước khi xét xử về tội giết người đã phát động cuộc tấn công bằng dao. Đức Hồng Y Dolan viết tiếp, đây chỉ là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công chống lại cộng đồng Do Thái. Đây là hành động bị lên án mạnh mẽ vì chúng đi ngược lại với những gì đức tin trình bày. Đức Hồng Y giải thích rằng, sự thù hận không có chỗ trong thành phố của chúng ta, trong tiểu bang và trong quốc gia hoặc bất cứ nơi nào khác trên hành tinh của chúng ta. Đức Hồng Y xác định, một cuộc tấn công vào bất kỳ người nào hoặc nhóm nào vì niềm tin tôn giáo của họ là tấn công vào tất cả chúng ta. Vào thánh lễ Chúa Nhật vừa qua, Đức Hồng Y lên tiếng và cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân. Ngài bày tỏ tình liên đới và đẩy lùi hận thù và cực đoan bất cứ nơi nào nó xảy ra. Chiều Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra bình luận về thảm kịch này bằng một tweet và yêu cầu các đơn vị chiến đấu, đối phó và loại bỏ tai họa xấu xa của chủ nghĩa bài Do Thái. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo khi ra khỏi nhà của giáo sĩ đã nhắc lại rằng cuộc tấn công cũng bị thúc đẩy bởi bầu khí bất khoan dung vốn đang chiếm ngự đất nước, bởi sự tức giận bùng nổ trong hận thù. Đây là tất cả bằng chứng về sự tồn tại một bệnh ung thư trong chính trị Mỹ.
Burkina Faso. Với những cuộc tấn công khủng bố gần đây tại Burkina Faso, hôm 27 tháng 12, Hội đồng Liên tôn của đất nước này đã ra một tuyên bố vì hòa bình. Tuyên bố được ra nhân danh Thiên Chúa và linh hồn những nạn nhân bị giết. Tuyên bố viết, nhân danh Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng tất cả con người bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và nhân phẩm, và kêu gọi họ cùng tồn tại như anh chị em với nhau để cư ngụ trên trái đất và lan truyền các giá trị tốt đẹp, bác ái, công bằng và hòa bình, và nhân danh linh hồn những người vô tội mà Thiên Chúa cấm giết. Chúng tôi tuyên bố rằng bất cứ ai giết một người thì như thể anh ta đã giết cả nhân loại, và bất cứ ai cứu một người thì như thể anh ta đã cứu cả nhân loại. Với tư cách chung, tuyên bố ghi, chúng tôi, người Hồi giáo và Kitô giáo, khởi đi từ trách nhiệm tôn giáo và đạo đức, đã tập hợp trong Hội đồng Liên tôn vì hòa bình ở Burkina Faso, đã nhất trí, mạnh mẽ và cương quyết tái khẳng định mạnh mẽ và lên án tất cả các hành vi khủng bố trong đất nước, tại châu Phi và các nơi khác trên thế giới. Chúng tôi tin rằng mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của các tôn giáo là tin vào Thiên Chúa, tôn vinh Ngài và kêu gọi tất cả loài người tin rằng vũ trụ này phụ thuộc vào một Thiên Chúa duy nhất, đấng cai quản nó. Và tin rằng đấng tạo hóa đã tạo hình chúng ta bằng thượng trí vô song và ban cho chúng ta món quà sự sống để gìn giữ nó. Một món quà không ai có quyền lấy đi, đe dọa, thay đổi hoặc lèo lái theo ý họ muốn. Trái lại, tất cả phải giữ gìn món quà thiêng liêng của hơi thở và sự sống này, từ khi khởi đầu cho đến khi chết tự nhiên. Chúng tôi tố cáo việc dùng tôn giáo như là công cụ để kích động thù hận, bạo lực, cực đoan và cuồng tín, và sử dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho các hành vi giết người, trục xuất, khủng bố và áp bức. Chúng tôi khẳng định quyền bất khả xâm phạm các nơi thờ phượng như được bảo đảm theo luật pháp và các công ước quốc tế. Trong những năm qua, tình trạng bạo lực nhắm vào các nhóm tôn giáo ngày càng có dấu hiệu tăng cao, đặc biệt tại châu Phi và châu Á. Đầu tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và Đại Iman của Al-Laha Aman Muhammad Antaji đã ký tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo về tình huynh đệ nhân loại, cổ võ sự chung sống trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo và văn hóa.
Đất Thánh, từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến ngày 4 tháng 1 năm 2020, tổ chức Bàn Hòa Bình cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền địa phương tổ chức một hành trình đặc biệt đến Jerusalem, Palestine và Israel với chủ đích thúc đẩy hòa bình và nhân quyền. Những người tham gia sự kiện muốn gửi một thông điệp đến mọi người. Đã đến lúc cần tái khám phá lòng nhân đạo. Có 100 đại diện của các thành phố, trường học, hiệp hội và dân chúng đến Jerusalem, Palestine và Israel tham gia hành trình tri thức và liên đới này. Ông Flavio Lotti, điều phối viên của Bàn Hòa Bình, tuyên bố 30 năm trôi qua, kể từ ngày 31 tháng 12 năm 1989, cùng với hơn 3.000 người Italia, châu Âu, Palestine và Israel, chúng tôi đã tổ chức một chuỗi các sự kiện cho hòa bình đi qua các bức tường của Jerusalem. Đó là thời gian cho hòa bình và hy vọng. Kể từ đó, chúng tôi chưa bao giờ ngừng ủng hộ tiến trình hòa bình. Và ngày nay, trong khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, chúng tôi trở lại vùng đất này để hiểu bằng mắt và tiếp tục kiên trì tìm con đường hòa bình. Chúng tôi muốn bắt đầu thập kỷ mới từ nơi mà hòa bình rất mong manh để suy tư về con đường chúng ta phải đi để thoát khỏi sự chìm đắm của những hành vi vô nhân đạo. Chúng tôi muốn đáp trả với sự ngờ vực, cam chịu và hoài nghi làm khô cằn cuộc sống để đối diện cụ thể với những thách đố lớn nhỏ của thời đại chúng ta, từ bất bình đẳng đến biến đổi khí hậu, từ chiến tranh đến di cư. Hòa bình và công lý mà chúng ta thường hay cầu nguyện cho Jerusalem không thể được đặt trong ngăn kéo ảo tưởng. Như Đức Hồng Y Martini đã nói, trên thế giới sẽ không có hòa bình cho đến khi hòa bình hoàn toàn ngự trị ở những vùng đất này. Và tất cả những nỗ lực hòa bình ở những vùng đất này sẽ có tác động đặc biệt đến toàn thế giới.
Ấn Độ, trong những ngày vừa qua, đất nước tiếp tục trải qua các cuộc biểu tình bạo lực chống lại luật công dân gây tranh cãi. Đức Hồng Y Oscar Gracias nói rằng, quyền công dân không bao giờ dựa trên tôn giáo của một cá nhân. Hôm 27 tháng 12, trong một tuyên bố, Đức Hồng Y Oscar Gracias, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục cho biết, các cuộc tranh luận và các cuộc biểu tình phản đối liên quan đến đạo luật sửa đổi quyền công nhân là nguyên nhân gây lo lắng cho mọi công dân và gây tổn hại cho đất nước. Luật này cho phép người Ấn giáo, Kitô giáo và các nhóm thiểu số tôn giáo khác ở trong nước bất hợp pháp trở thành công dân nếu họ chứng minh được rằng họ bị bất hại vì tôn giáo ở các nước có đa số Hồi giáo như Bangladesh, Pakistan và Afghanistan. Đức Hồng Y kêu gọi chính phủ gặp gỡ những người phản đối luật để đạt được thỏa thuận về cách tiến tới công lý và công bằng. Đức Hồng Y nói rằng sẽ không công bằng khi chính quyền Ấn Độ tạo ra sự loại trừ ở một quốc gia được cho là dân chủ. Mọi người đều xứng đáng được hưởng sự bình đẳng. Hiện nay tại Ấn Độ, có hàng triệu người không có giấy tờ cá nhân. Họ là những người nghèo, người bị thiệt thòi, người thất học. Họ không có khả năng chứng minh nguồn gốc. Chính vì thế, đây là chủ đích muốn chia rẽ giữa người giàu và người nghèo của nhà cầm quyền. Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực nhắm hướng tới việc thành lập một quốc gia Ấn giáo.
Hoa Kỳ, từ ngày 5 đến 11 tháng 1 năm 2020, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cử hành tuần lễ quốc gia di cư. Chủ đề của năm nay là Vì một xã hội và một thế giới cho tất cả mọi người. Theo các vị lãnh đạo xã hội, đây là một cơ hội để suy tư về các tình cảnh của người di cư, người tị nạn, trẻ em và nạn nhân của nạn buôn người. Với mục đích này, trong gần nửa thế kỷ qua, xã hội Công giáo Hoa Kỳ đã tổ chức tuần lễ di cư quốc gia. Và như nội dung được đăng tải trên trang web của Hội đồng Giám mục, xã hội Hoa Kỳ muốn lôi cuốn sự chú ý đến thực tế rằng mỗi gia đình của chúng ta có một lịch sử di cư, hoặc gần đây, hoặc trong quá khứ xa xôi nào đó. Bất kể chúng ta ở đâu và đến từ đâu, chúng ta vẫn là một phần của gia đình nhân loại và chúng ta được mời gọi sống liên đới với nhau. Hội đồng Giám mục cũng lưu ý đến việc ngày nay, chúng ta thường không có khả năng gặp gỡ người di cư và chúng ta xem họ như là những người xa lạ. Chúng ta vẫn còn xa tránh hoặc sợ người di cư. Như thế, tuần lễ này là dịp để mời gọi mọi người đến gần và xử sự với người di cư như những người bạn. Để làm điều này, chúng ta sẽ xem xét cuộc sống của người nhập cư và người tị nạn không có người thân đi cùng. Hội đồng Giám mục còn nhấn mạnh đến việc các giáo xứ cần tổ chức để chào đón những người tị nạn từ dịch vụ người di cư và người tị nạn của Hội đồng Giám mục. Và chúng ta sẽ xem xét các sáng kiến địa phương đang đóng góp quan trọng trong vấn đề này. các sứ mục đề cập đến bốn động từ chính được Đức Thánh Cha Francisco nói trong vấn đề nhập cư: đón tiếp, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập. Người Công giáo được mời gọi sống cùng và xem những người di cư là anh chị em, và việc tiếp đón người di cư là một phần của giáo huấn xã hội Công giáo và suy tư truyền thống Kinh Thánh về việc chào đón người nước ngoài. Giáo hội Hoa Kỳ cũng đưa ra nhiều sáng kiến thu hút cộng đoàn địa phương trong tuần lễ này. Từ việc cử hành thánh lễ trong tuần đến những giây phút học hỏi cũng như những người đã có sẵn để giúp đỡ trẻ em và người tị nạn nhập cư. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Trưởng thành là gì?
Jean Kabur và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Sau những ngày đón Giáng sinh bên cạnh những người thân yêu, hẳn là những âm vang của ngày lễ đặc biệt này, ngày của sum vầy, ngày của đoàn tụ, ngày của phục vụ và hy sinh vẫn còn đâu đây trong những việc mà phục vụ hang đá, diễn nguyện. Và hy vọng rằng các bạn cũng có ít nhiều kinh nghiệm về tình bạn với Chúa Giêsu ngang qua những việc cầu nguyện, suy ngẫm và phục vụ ấy.
Và cũng trong tâm tình mùa Giáng sinh, như cậu bé Giêsu năm xưa, ngày thêm tuổi thì ngày thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt Chúa. Những người trẻ cũng mong muốn mình được trưởng thành cứng cáp hơn trong cách nhìn nhận cuộc đời. Vậy chúng ta cùng đến với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ trong số lần này với chủ đề Lớn lên và trưởng thành.
Nói về việc trưởng thành thì trong Christus Vivit số 158, Đức Thánh Cha đã nói như thế này: nhiều bạn trẻ quan tâm đến thân thể mình, cố gắng tăng cường sức mạnh thể chất và cải thiện ngoại hình.
Còn nhiều bạn trẻ khác thì cố gắng phát triển các tài năng và trí thức để cảm thấy tự tin về mình hơn.
Một số bạn khác thì nhắm mục tiêu cao hơn nữa, cố gắng để dấn thân và lớn lên hơn về mặt tâm linh.
Và Cha hy vọng rằng các con sẽ đủ nghiêm túc với chính mình để cố gắng lớn lên về tâm linh. Vì sao? Vì bên cạnh tất cả những điều thú vị của tuổi trẻ, cũng có vẻ đẹp của việc tìm kiếm sự công chính, đức tin, tình yêu và an bình.
Điều này không đòi phải mất đi điều gì trong tính cách phóng khoáng, dũng cảm, nồng nhiệt và dịu dàng của các con.
Trở nên một người trưởng thành không có nghĩa là các con phải bỏ những gì tốt nhất của giai đoạn này trong đời sống của các con.
Vì nếu vậy, sẽ đến ngày Chúa khiển trách các con: ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn, lúc ngươi theo ta trong sa mạc. Nói tóm lại, ở cái số này, Đức Thánh Cha muốn nói rằng những người trẻ, các con cần phải suy nghĩ nghiêm túc thực sự về vấn đề trưởng thành nhân cách và trưởng thành tâm linh.
Và đến với số tiếp theo thì những người trưởng thành cũng phải chín chắn hơn mà không đánh mất đi những giá trị của tuổi trẻ.
Mỗi giai đoạn của đời sống là một ơn phúc thường hằng và giá trị của nó thì vững bền.
Và kinh nghiệm về một tuổi trẻ tốt lành, thánh thiện sẽ luôn còn đó trong tâm hồn chúng ta. Nó tiếp tục lớn lên, sinh hoa trái ở tuổi trưởng thành. Người trẻ thường được lôi cuốn bởi một chân trời vô hạn mở ra trước mắt mình.
Đời sống của người trưởng thành với những sự an toàn và tiện nghi có thể có nguy cơ kéo lùi chân trời này và đánh mất niềm hăng say của tuổi trẻ.
Nhưng mà cần phải làm điều ngược lại, đó là khi chúng ta lớn lên, trưởng thành, biết tổ chức đời sống của mình, chúng ta đừng bao giờ đánh mất đi sự nồng nhiệt và cởi mở đối với một thực tại, mà phải là luôn một điều gì đó lớn hơn nữa.
Và trong mỗi giây phút cuộc đời, chúng ta có thể làm mới lại nét tươi trẻ của mình.
Và nói về điều này á, những người trẻ muốn bắt đầu làm một cái gì đó hay là họ làm sai một cái điều gì đó để cho một cái ý tưởng gì mới á, người lớn thường hay dùng một cái câu đó là răn con biết gì. Và đôi khi là những cái câu này nó làm chúng con rất là dễ bị tổn thương, bởi vì khi mà mình đang rất là nồng nhiệt nên rất là cố gắng lại bị tạt một cái gáo nước lạnh vào mặt đó. Và mình không còn muốn đưa nó ra nữa, và mình khép lại và mình muốn dừng luôn, không có dấn thân, không làm gì nữa.
Thật ra thì đối diện với những câu hỏi người trẻ không dễ chút nào, bởi vì người trẻ đặt ra những câu hỏi rất là khóc búa, và nhiều khi thì người lớn không có thể trả lời những câu hỏi đó. Vì vậy nên cách tốt nhất thì đè bẹp ngay từ đầu cái ý định hỏi đó. Và thường thì người ta đúng thật sự thì người ta dễ có cái ý muốn rằng là muốn cây măng thẳng á, thì ngay từ đầu người ta cắt thẳng cái ngọn măng luôn, không có hướng dẫn, không có uốn gì cả.
Nhưng mà bên cạnh như vậy á, thì đôi khi con cũng thấy có những người mà người lớn mà con ngưỡng mộ, như là những thầy cô, những tu sĩ, những linh mục, những nữ tu á, họ đã từng trải qua và họ hiểu những cái thao thức hiện tại của mình, và họ muốn được chia sẻ, muốn được lắng nghe, muốn được hiểu mình. Và con rất là cảm thấy trân trọng những điều đó. Và như là Đức Thánh Cha Francisco hiện tại bây giờ thì Ngài cũng rất là thích gặp các bạn trẻ. Ngài lắng nghe rồi hỏi rồi trò chuyện, và mỗi lần mà Ngài gặp các bạn trẻ thì khuôn mặt, giọng nói của Ngài rất là khác khi Ngài đọc các bài diễn văn.
Bạn trẻ này có khả năng quan sát rất là tốt đó. Và chính Đức Thánh Cha từng nói với các bạn trẻ rằng khi Cha bắt đầu sứ vụ giáo hoàng của mình, Chúa đã mở rộng các chân trời của Cha và ban cho Cha một nét trẻ trung mới. Và điều tương tự có thể xảy ra với các đôi vợ chồng đã cưới nhau nhiều năm hay một tu sĩ trong đan viện của mình. Có những thứ mà chúng ta cần buông bỏ theo thời gian, nhưng tiến trình trưởng thành có thể cùng vận hành với một ngọn lửa không ngừng được thắp lại với một trái tim mãi trẻ trung.
Và Thánh Gioan nói, ta viết cho các con những người trẻ vì các con mạnh mẽ và lời Thiên Chúa ở lại trong các con. Tìm kiếm Chúa, giữ lời người, tín thác lời mình cho người và lớn lên trong các nhân đức. Tất cả những điều này làm cho trái tim các con trở nên mạnh mẽ.
Đó là lý do các con cần giữ sự nối kết với Chúa Giêsu, giữ liên lạc online với người. Vì nếu chỉ nỗ lực và trí tuệ của riêng mình thôi, các con sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện được đâu. Giống như việc các con cố gắng để không mất kết nối Internet, hãy bảo đảm rằng các con luôn nối kết với Chúa.
Điều này có nghĩa là đừng ngắt cuộc đối thoại, nhưng lắng nghe người, chia sẻ đời sống các con với người. Và bất cứ khi nào các con không rõ mình nên làm gì thì hãy hỏi người, Chúa Giêsu ơi, Chúa sẽ làm gì trong trường hợp của con?
Điều mà Jen vừa nói thật sự là rất là nhiều bạn trẻ trên thế giới hưởng ứng đó. Và cũng chính là điều Đức Thánh Cha rất là quan tâm. Và Ngài từng nói rằng trong sứ vụ giám mục của mình, Cha đã thấy người trẻ có rất nhiều ý tưởng hay. Các con chính là những người khắc khoải, trăn trở, các con là những người kiếm tìm và các con là những người có lý tưởng. Vấn đề có phải ở nơi các con không? Không, vấn đề nằm ở người lớn chúng tôi. Vấn đề là nhiều khi nghe những trăn trở và những lý tưởng của người trẻ, những người lớn chúng tôi với vẻ mặt đạo mạo khôn ngoan nói rằng mấy đứa nghĩ như thế thì còn non lắm, mấy đứa cần phải trưởng thành hơn. Và sự thật ở đây là gì?
Là đằng sau câu nói mấy đứa cần phải trưởng thành hơn như muốn phủ lấp đi tất cả những ước ao, những khắc khoải. Hãy coi chừng điều đó. Trưởng thành nghĩa là để cho những ước mơ lớn lên, để cho những khát vọng phát triển. Vì thế khi mà người lớn nghĩ tới điều đó, hãy cẩn thận, vì dường như trong câu nói mấy đứa cần phải trưởng thành hơn, người lớn chúng tôi muốn ném chiếc khăn ướt để các con phải im lặng, để che lấp ý tưởng rằng trưởng thành nghĩa là chấp nhận bất công, là tin rằng không thể làm được gì cả.
Đó cũng chính là cách mà mọi sự luôn diễn ra theo kiểu tại sao lại phải thay đổi, trước giờ vẫn thế mà. Đó chính là hủy hoại. Lớn lên và trưởng thành thực sự nghĩa là phải mang lấy những ước mơ, cùng nhau chia sẻ những lý tưởng, chứ không phải gằn nó xuống, không phải bán những khát vọng và những cảm hứng như thế. Các con có hiểu không?
Dạ có.
Đó, các bạn trẻ cũng đã hô lớn như vậy. Dạ có.
Và thật sự là những cái lời vừa rồi của Đức Thánh Cha làm cho con cảm thấy được xoa dịu những cái gáo nước lạnh đầu đời của mình á. Và con không hiểu tại sao mà một Đức Thánh Cha gần 85 tuổi mà Ngài vẫn còn rất là hiểu những người trẻ như chúng con bây giờ.
Đi cùng với người trẻ thì Đức Thánh Cha thật sự rất là quan tâm đến người trẻ. Và vừa rồi gần như là cách mà Gen có thể xả, đúng không? Khi mà đọc cái điều này giống kiểu là xả những cái tâm sự của mình vậy. Rồi, nói tóm lại, theo Gen thì trưởng thành thực sự là gì?
Theo con thấy, mọi người là hay nhìn về thân xác và nói đó là trưởng thành. Với con, ngày trước con vẫn hay nghĩ là trưởng thành là khi mình được độc lập. Mình về tài chính, về suy nghĩ, về những quyết định của mình tự do được làm những điều mình thích, mình muốn. Và thêm một điều nữa là mình có khả năng chịu trách nhiệm cho những việc đó mà không phải phụ thuộc người khác. Nhưng mà trong số lần này thì con nhìn lại nó không những chỉ là mình được tự do, mình có khả năng chịu trách nhiệm, mà mình còn dám sống, hy sinh, yêu thương và bình an nữa.
Thật sự thì khi mà người ta không còn nghĩ về mình á, khi mà dám sống, hy sinh, tôn trọng và cùng bước đi với người khác á, thì thực sự người ta mới trưởng thành á. Và trưởng thành không phải là khi mà người ta nói chuyện gì lớn lao đó, mà là phải là thực hiện những điều nhỏ bé. Có thể là khi mình trở thành một điểm tựa nào đó cho một người khác, hoặc thậm chí là cho chính mình á.
Và ở chiều ngược lại, trưởng thành không có nghĩa là không còn sống những nét đẹp của tuổi trẻ nữa. Chỉ là mình phải hoàn thành những cái list, những cái mục tiêu, những cái target. mà đến khi mình hoàn thành mình cảm thấy là mình làm nó bởi vì trách nhiệm và mình chấp nhận điều đó, chứ mình không cảm thấy vui, mình không còn giữ được cái lý tưởng đó nữa. Mà trưởng thành nghĩa là mình không đánh mất những cái khắc khoải, những lý tưởng và cố gắng hoàn thành, nên là mình đủ bao dung, mình đủ kiên nhẫn để đi với những người trẻ hơn, những người yếu hơn, mà không phải để đè bẹp, mà mình đồng cảm, thể hiện mình là người trưởng thành mà nâng đỡ được họ. Và con đã may mắn có được những người như thế, và họ dạy con cách cười và khích lệ con khi mà con gặp thất bại.
Chú chào bạn ấy có vẻ là đang tiến trình bước đi đó. Và xin cho phép tôi là một người đồng hành. Và bật mí với Gen nhé, trong số này á, mình vừa nói với nhau một điều rất là quan trọng, một chữ chìa khóa để có thể lớn lên và trưởng thành. Gen thử suy nghĩ về điều đó nhé.
Đồng ý.
Và lần sau mình cùng đi với nhau để xem theo Đức Thánh Cha đâu là thứ chìa khóa để giải quyết bài toán này nhé.
Để con về nghiên cứu các bài giảng của Đức Thánh Cha đã.
Và nếu các bạn có những trăn trở hay thắc mắc muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe Đài Bốn Phương,
xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Chúng tôi hy vọng rằng đây có thể là một cầu nối cho những người yêu mến và đồng hành với những người trẻ.
Chúc quý vị và các bạn, nhất là các bạn trẻ, đón một mùa Giáng sinh và năm mới nhiều niềm vui và bình an trong Chúa.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau trong số thứ 15.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Bình an tâm hồn, an hòa với cuộc sống và hòa bình cho thế giới.
Bình an trong tâm hồn. Lạy Chúa, xin dạy con sống thanh thản một bình an kiên vững và lâu dài. Xin dạy con biết sắp xếp một cách hài hòa đời sống nội tâm của con, để con có thể tự chủ đối với ý muốn và lý trí, trên tất cả là cảm xúc và mọi hành động của con. Xin dạy con biết tin tưởng vào Chúa, tránh xa sự hỗn loạn và bất hòa của nội tâm. Xin cho con luôn biết kết hiệp với Chúa khi con được phê bình góp ý một cách đúng đắn, hoặc khi con bị khiển trách nặng nề và chua cay khởi đi từ bác ái, để luôn kiên vững khiêm tốn và an bình. Xin dạy con biết loan báo cách chân thành, amen, trong những đau khổ của thể xác và những sầu muộn của tâm hồn. Xin giúp con giữ sự kiên nhẫn, thanh thản và thinh lặng trong những mâu thuẫn, lăng mạ và phỉ báng. Xin cho con đừng sợ những khó khăn, những mâu thuẫn, những cuộc đấu tranh. Không phàn nàn, không lẩm bẩm. Và trong tất cả những điều khó chịu này, xin trộn một chút tình yêu của Chúa trong con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của sự bình an, xin lắng nghe lời cầu xin của con. An hòa với cuộc sống. Lạy Chúa, Chúa gọi con cái Chúa là những người kiến tạo hòa bình. Xin làm cho chúng con làm việc mà không bao giờ mệt mỏi thúc đẩy công lý Chúa. Công lý mà chỉ có mình Chúa có thể đảm bảo hòa bình đích thực và lâu dài. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ân ban bình an của hòa bình thực sự, mà nền tảng của nó là công lý và tình yêu. Công lý và tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng con, và chính Ngài đã minh chứng điều này cho đến khi chết vì chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con sự bình an trong tâm trí, trong thể xác, trong tâm hồn và trong tinh thần của chúng con. Xin chăm sóc chúng con và xóa bỏ tất cả những gì làm cho chúng con căng thẳng, đau khổ, sầu buồn trong cuộc sống của chúng con. Xin dẫn dắt hành trình của chúng con, xin làm cho những người thù ghét chúng con được sống trong an bình. Xin hãy làm cho nước Chúa, nước của bình an, hiện diện trong gia đình, nơi văn phòng làm việc và ở tất cả những nơi chúng con hiện diện. Xin Thiên Thần bình an của Chúa đi trước chúng con khi chúng con bước chân ra khỏi nhà và khi chúng con trở về. Hòa bình cho thế giới. Lạy Chúa, trong những năm qua, biết bao lần chúng con đã cố gắng giải quyết xung đột bằng nỗ lực và bằng cả vũ khí của chúng con. Thù địch là bóng tối, rất nhiều máu đã đổ ra, nhiều cuộc đời tan vỡ, nhiều hy vọng bị chôn vùi. Nhưng những nỗ lực của chúng con trở nên vô ích. Xin Chúa ban cho chúng con hòa bình, xin dạy chúng con sống hòa bình, dẫn dắt chúng con hướng tới hòa bình. Xin mở đôi mắt và trái tim của chúng con và cho chúng con can đảm nói, không bao giờ chiến tranh nữa. Với chiến tranh, mọi thứ đều bị phá hủy. xin thông truyền cho chúng con lòng can đảm để thực hiện các cử chỉ cụ thể xây dựng hòa bình. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Chính vì tình yêu, Chúa đã tạo dựng chúng con và kêu gọi chúng con sống như anh em. Xin ban cho chúng con sức mạnh để mỗi ngày trở thành nghệ nhân của hòa bình. Xin cho chúng con khả năng có cái nhìn thân thiện với tất cả những ai chúng con gặp trên đường. Xin làm cho chúng con sẵn sàng lắng nghe tiếng khóc của dân chúng. Xin giúp chúng con biến vũ khí thành công cụ hòa bình, biến nỗi sợ hãi thành niềm tin và căng thẳng thành tha thứ. Xin giữ ngọn lửa hy vọng bùng cháy trong chúng con, để chúng con có thể chọn lựa đối thoại và hòa giải với sự kiên trì, để cuối cùng hòa bình có thể chiến thắng. Từ trái tim của mỗi người, những lời này không bao giờ được thốt lên trong chúng con: chia rẽ, thù hận, chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, năm xưa các mục đồng đã nghe các thiên thần trấn an và loan báo: đừng sợ, đây ta báo cho các ngươi một tin vui lớn lao, hòa bình sẽ hiện diện trên mặt đất cho những người thiện tâm. Chúng con nài xin Chúa gửi những vị khách thiên thần của Chúa cho thế giới của chúng con trong năm mới này. Xin sự bình an của Chúa hiện diện cho những người đang phải vật lộn với cuộc sống, vì chiến tranh, vì thảm họa thiên tai. Lạy Chúa, xin gửi các thiên thần bình an của Chúa đến chăm sóc những người đang đau khổ, để tất cả cảm nhận được rằng tình yêu của Chúa, tình yêu bình an luôn hiện diện trên mặt đất này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.